cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong Luca đoạn 6. Trong đoạn này nói về việc Chúa Giêsu bên vực cho các môn đồ của Ngài trong việc bứt bông lúa mì vào ngày Sa-bát. Ngài chữa lành người bệnh bại trong ngày Sa-bát và chọn 12 sứ đồ. Đồng thời, Ngài cũng giảng bài giảng ở đồng bằng. Trước nhất, chúng ta cùng tìm hiểu về câu hỏi của Ngài Sa-bát. Phần đầu của đoạn này hầu như lặp lại các sách Tin Lành Cộng Quan. Nó bắt đầu với hành động của Chúa Giêsu vào ngày Sa-bát và sự kiện đầu tiên xảy ra trên cánh đồng vào ngày Sa-bát. Mời các bạn cùng xem ở trong Luca đoạn 6 câu 1 đến câu 5. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu đi qua giữa đồng lúa mì, môn đồ bước bông lúa, lấy tay dò đi và ăn. Có mấy người Pharisee nói rằng, sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Được Chúa Giêsu phán rằng, vậy các ngươi chưa đọc chuyện David làm trong khi vua cùng kẻ đi theo bị đói sao? Thế nào vua vào đền Đức Chúa Trời, lấy bánh bày ra mà ăn, và cho kẻ đi theo ăn nữa? Dầu là bánh chỉ có thầy tế lễ mới được phép ăn thôi sao? Ngài lại phán rằng, con người cũng là Chúa ngày Sa-bát. Khi các môn đồ bứt bông lúa mì, dò nó trong tay để ăn, người Pharisee đã tố cáo họ gặt lúa mì vào ngày Sa-bát. Lẽ tất nhiên các môn đồ của Chúa không phá luật Môi-se bởi vì luật đã cho phép người ta hái một ít bông lúa mì trong một số trường hợp như được ghi chép ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 23, câu 24 và 25. Nếu họ cắt bằng lưỡi hái thì mới bị cho là gặt lúa. Nhưng người Pha-ri-si có sự giải thích riêng của họ, và vì thế họ cho rằng hành động này của các môn đồ như là phá luật. Chúa của chúng ta đã không khẳng định là các môn đồ không phá luật Môi-se, song Ngài cũng không muốn tranh luận về vấn đề này với họ. Ngài chỉ đưa ra một vấn đề về sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời của vua David mà rõ ràng đã phạm luật Môi-se. Theo quan điểm của Ngài thì văn tự của luật pháp không nhằm đặt thêm những nỗi khốn khó cho những ai là đầy tớ của Đức Chúa Trời, người mà đang phải gánh chịu những nỗi nhọc nhằn trong công tác. Và trong trường hợp này, rõ ràng các môn đệ của Chúa đang đói bụng, và chúng ta cũng hiểu rằng họ phải gánh chịu nhiều nỗi mất mát thiệt thòi, kể cả chịu đói khi theo Chúa Giê-xu. Kế tiếp chúng ta thấy một chuyện khác trong ngày Sa-bát xảy ra tại nhà hội của người Do Thái. Trong Luca đoạn 6, câu 6 đến câu 11, một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó có một người bàn tay hữu bị teo. Vả các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng để tìm dịp mà cáo Ngài. Nhưng Ngài biết ý tưởng họ nên phán cùng người teo tay rằng, hãy chờ dậy, đứng giữa đây. Người ấy chờ dậy và đứng lên. Đức Chúa Giê-xu liền phán cùng họ rằng, ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát có nên làm điều lành hay làm điều dữ, nên cứu người hay là giết người? Đoạn Ngài liếc mắt khắp mọi người xung quanh mình, rồi phán cùng người bệnh rằng, hãy giơ tay ra, người giơ tay ra thì được lành. Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử Đức Chúa Giê-xu cách nào. Bạn có thể tin chắc rằng người đàn ông teo tay này đã được bố trí ở đó. Qua sự kiện sắp đặt người teo tay này đứng ở đó, đã thật sự minh chứng rằng người Pha-ri-si tỏ ra lòng ngợi khen và thán phục cao đối với Chúa Giê-xu. Họ tin rằng Ngài có thể chữa lành người đàn ông này, và họ cũng tin rằng người đàn ông này sẽ được lành bệnh. Họ đã từng biết Ngài vừa có quyền năng, vừa có lòng thương xót. Chỉ với trường hợp này, họ đã đúng khi đánh giá một cách chính xác về Ngài. Chúa Giê-xu đã chữa lành cho người bệnh teo tay này, và kẻ thù của Ngài cũng nhân cơ hội này mà tố cáo Ngài đã phá bỏ ngày Sa-bát. Sách Tin Lành Ma-thi-ơ cho chúng ta biết rằng, từ đó trở về sau, họ bèn lập mưu để kiếm thế giết Ngài. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giê-xu chọn 12 sứ đồ. Như tôi đã đề cập trước đây, một số môn đồ được giới thiệu với Chúa Giê-xu khi Ngài đi đến thành Giê-ru-sa-lem. Sau đó, đang khi đi dọc theo bờ biển Galilee, Ngài đã kêu gọi những người này theo Ngài. Nhưng sau đó họ đã trở lại với việc đánh cá của mình. Khi đi ngang qua đó, Ngài đã kêu gọi họ một lần nữa. Và lần này, lời kỹ thuật trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, họ bỏ hết cả mà theo Ngài. Bây giờ, chúng ta hãy theo dõi đến giai đoạn thứ ba. Từ một số những môn đồ không được biết rõ, Ngài đã chọn ra 12 người để làm sứ đồ của Ngài. Ở trong Luca đoạn 6, câu 12-16. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người, gọi là sứ đồ. Simon, người đặt tên là Phi-e-rơ, Anh-rê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Barthelemy, Matthew và Thomas, Gia-cơ, con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốp, Giu-đê, con của Gia-cơ, và Judas Iscariot là kẻ phản Ngài. Chúng ta hãy chú ý đến một điều mà Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời suốt thâu đêm. Tại sao? Ngài sắp sửa chọn 12 người làm sứ đồ cho Ngài, nên Ngài thức suốt đêm cầu nguyện trước khi lựa chọn họ. Tuy nhiên, cũng có một người trong số đó sau này trở thành người phản bội. Một môn đồ khác chối bỏ Ngài, nhưng sau đó là ăn năn. Tuy nhiên, chúng ta hãy lưu ý đến điều này. Người của Đức Chúa Trời phải luôn được lựa chọn. Chắc chắn có nhiều ứng cử viên, Nhưng xin chúng ta hãy suy nghĩ đến việc được chép ở trong văn đoạn 15 câu 16 có ý nghĩa như thế nào. Các ngươi không chọn ta, bèn là ta đã chọn các ngươi. Đối với tôi, đây là một điều an ủi rất lớn lao. Trước kia tôi là người thơ mộng. Khi ấy, Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi để trở thành mục sư. Thật sự tôi chưa bao giờ mơ ước trở thành mục sư. Tôi đã không kêu cầu Ngài, nhưng Ngài đã kêu gọi tôi. Tôi cảm thấy vui mừng bởi vì Ngài kêu gọi tôi và Ngài có trách nhiệm. Sự kiện đó thật tốt đẹp. Điều đó đã mang đến cho tôi nguồn an ủi. Chúa Giêsu lựa chọn 12 sứ đồ và Ngài đã thức thâu đêm cầu nguyện. Đó là điều cần thiết và ích lợi. Việc chọn người để làm công việc Chúa nên được lựa chọn theo tiêu chuẩn căn bản bằng sự cầu nguyện nhiều. Chiếc áo của Eli không tình cờ rơi xuống trên Elise, nhưng nó rơi xuống theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, phương cách của hội thánh trong việc chọn người, đề cử người vào chức vụ hầu việc Chúa khác xa so với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta thường dựa theo cảm xúc và căn cứ trên sự nhận xét và mong ước đầy ích kỷ của riêng mình. Chúng ta thường sử dụng cái thước đo của con người hơn là cái thước đo của Đức Chúa Trời. Bởi vậy, chúng ta cần nên dành ra nhiều thời gian để cầu nguyện với Đức Chúa Trời trước khi làm quyết định quan trọng. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu và học hỏi về bài giảng của Chúa Giêsu ở đồng bằng. Trong Luca đoạn 6, câu 17-19. Kế đó, Ngài cùng môn đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Galilê, thành Jerusalem và miền biển Tyre, Sidon mà đến, để nghe Ngài dạy và cho họ được chữa lành bệnh mình. Những kẻ mắc tà ma khoái hại cũng đều được lành. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra chữa lành hết mọi người. Như tôi đã trình bày lần trước đây, đã có rất đông người được chữa lành trong thời kỳ Chúa Giêsu. Trong những ngày Chúa Giêsu còn ở thế gian này, có đến hàng ngàn người được chữa lành. Chúa đã không sử dụng những phương cách chữa bệnh đặc biệt nào. Ngài không dùng tay dỗ, tát hay là vuốt nhẹ trên thân của người bệnh. Ngài không bảo người ta sấp mặt xuống phía trước hoặc ngã ngược ra phía sau. Những người được Chúa chữa lành cho, họ đã không phải làm gì cả. Có nhiều trường hợp Chúa Giêsu chữa bệnh cho họ từ một khoảng cách rất xa. Những bệnh tật được chữa lành một cách lạ lùng bởi chính Chúa Giêsu. Ngài chứng tỏ quyền năng của Ngài, Ngài là đấng có quyền chữa bệnh. Tôi tin vào sự chữa lành bằng đức tin nơi Chúa Giêsu. Và chúng ta cần đem nan đề của chúng ta đến với bác sĩ đại tài. Ngài là vị bác sĩ giỏi nhất mà các bạn cần lời chỉ dẫn, cần sự trị liệu. Ngài không bao giờ gửi phiếu tính tiền điều trị cho bất cứ một người nào. Và các bạn cũng không cần phải sử dụng đến phiếu chăm sóc sức khỏe mới được Ngài chữa bệnh. Bây giờ chúng ta hãy đến phần gọi là bài giảng trên núi. Trong kỹ thuật của Luca, nó không phải là bài giảng trên núi, bởi vì nó được giảng tại đồng bằng. Dĩ nhiên, bài giảng trên núi của Chúa Giêsu được giảng ra ở trên núi như được chép ở trong sách Matthew. Sự giống nhau về nội dung của bài giảng tỏ ra cho biết rằng Chúa Giêsu đã giảng dạy nhiều lần và trong nhiều trường hợp khác nhau. Chúng ta không cần thiết phải nghiên cứu các phần giống nhau trong các sách Tin Lành nhiều như những phần khác biệt trong sách đó. Điều đáng ghi nhận là bài giảng này được chép ở trong sách Luca có nhiều điểm khác biệt với bài giảng được chép ở trong sách Matthew. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 6 câu 20-22. Đức Chúa Giêsu bèn ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đương đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đang khóc, vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi vì cớ con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Dựa trên những điều này thì nội dung của bài giảng ở đồng bằng có những điểm tương tự với nội dung của bài giảng trên núi. Chúa Giêsu đã đưa ra cùng những sự dạy dỗ tại nhiều nơi với một hình thức khác nhau. nhưng bắt đầu từ câu 23, một tư tưởng mới được nêu lên. Mời quý vị xem ở trong Luca đoạn 6 câu 23. Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm, bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Câu này nói về sự tiếp nhận và thái độ của loài người đối với các tiên tri của Đức Chúa Trời. Tiên tri thật nói thay cho Đức Chúa Trời nên bị ngược đãi và coi thinh, còn tiên tri giả xuyên tạc về Đức Chúa Trời và được người ta ủng hộ biểu dương. Tiên tri thật phải có đức tin vào Đức Chúa Trời và gìn giữ niềm tin chân thành để có được một cái nhìn vượt quá bên kia những sự kiện mà họ trông thấy trong hiện tại, và thấy đến những điều trong cõi đời đời. Đây là những điều giữ được cho một người chân thật đến cùng Đức Chúa Trời. Các câu 20 đến 22 nói đến những điều thường xảy ra cho những người thờ kính Đức Chúa Trời. Nếu các bạn muốn biết rõ và tìm biết đến điều này, xin các bạn mở ra ở trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ngày nay sự kiện này là điều thật sự. Bất cứ ai nhiệt tâm rao giảng lời của Đức Chúa Trời sẽ gặp phải sự chống đối, gặp những khó khăn trong chức vụ của mình. Nếu ai rao giảng lời của Đức Chúa Trời mà không gặp khó khăn, thì có lẽ người ấy có điều gì không ổn hay không chân thật rồi. Các tiên tri giả đã và đang là những người giàu có, họ có đầy đủ thức ăn và nhiều vật chất, họ có thể cười đùa vui vẻ và được xem như là những người tốt, đáng yêu. Nhưng Đức Chúa Trời có đôi điều để nói với họ. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 6, câu 24-28. Song khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được yên ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no, vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười, vì sẽ để tang và khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy. Nhưng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta, hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Chúng ta nhận thấy rằng các tiên tri giả được thế gian ủng hộ và tán dương. Nếu như hắn nói điều gì đúng, sẽ được thế gian này đáp ứng lại một cách hậu hỷ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã nói rất tỏ tường, người ấy không cần phải mong mỏi Đức Chúa Trời ban thưởng cho. Tiên tri giả có thể trở nên nổi tiếng trên thế giới, nhưng đối với Đức Chúa Trời, người ấy bị lộ bài bản chất giả dối. Hắn sẽ được nhiều nguồn vui vẻ trên đất, nhưng lại khiến cho thiên đàng phải khóc. Hắn sẽ được ăn uống đầy đủ, sung túc, nhưng thật ra là một người đói khát về tâm linh. Điều tôi đang nói ở đây chừng như là một cuộc cách mạng, và quả đúng như vậy. Tuy nhiên, thưa các bạn, đó chính là điều mà Chúa Giêsu đã phán. Cũng có nhiều người nói với tôi rằng họ đang bước theo Chúa Giêsu. Nhưng thưa các bạn, thật ra họ không dám bước theo Ngài. Xin các bạn hãy đọc về những gì mà Chúa đã phán trong đoạn này. Các bạn hãy tin tôi đi. Điều đó sẽ tháo bỏ chiếc áo giả hình và phơi bày con người thật ra. Xin các bạn hãy thử áp dụng bài giảng ở nơi đồng bằng nhằm biết được tầm mức và thấy được rằng các bạn đang giữ lời dạy dỗ của bài giảng đó không. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 6 câu 31-46. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thế ấy. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình thì có chi hơn, người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình, thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả, thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn, để được thâu lại y số. Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn và đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng rất cao. Vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn nhận lắc cho đầy tràn và nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Ngài cũng phán cùng họ một thí dụ rằng, kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai chẳng cùng té xuống hố sao? Môn đồ không hơn thầy, nhưng hễ môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy. Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Sao ngươi lại nói với anh em rằng, anh ơi, hãy để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, còn ngươi thì không thấy cái đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Cây xanh trái xấu không phải là cây tốt. Cây xanh trái tốt không phải là cây xấu. Hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là trái nho nơi chùm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện. Kẻ dữ chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Sao các ngươi gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời ta phán? Thưa các bạn, có một vị mục sư tại nhà thờ nọ mong muốn tìm kiếm sự ưu chuộng và nổi tiếng từ hội chúng, cho nên không dám đề cập đến vấn đề tội lỗi. Một số người áp dụng phương pháp phân tích quán chuyện của tâm lý để giải thích về tình trạng quá mức của tội lỗi trong thế gian ngày nay. Người ta gọi đó là thần học rừng. Theo nhiều nhà truyền giảng ngày nay cho rằng, sự chống nghịch với Đức Chúa Trời không phải là tội lỗi. Họ sợ phải nói rằng Đức Chúa Trời ghét tội lỗi và sợ nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng chống nghịch tội lỗi. Đúng với nhãn quan của Đức Chúa Trời, các bạn không thể khen ngợi hay tán thưởng cái bản ngã của con người, vuốt ve niềm kiêu hãnh, mỉm cười với tội lỗi, thoa kem trên vết ung thư của tội lỗi. Chỉ có một nơi duy nhất mà các bạn có thể đi đến để tìm thấy giải pháp tốt nhất cho mọi nan đề căn bản của tội lỗi là ở dưới gốc thập tự giá của Chúa Giê-xu. Tại đó, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện cuộc giải phẫu, một cuộc mổ xẻ lớn và khiến cho các bạn trở thành một người mới trong Chúa Giê-xu Christ. Đó là sứ điệp chúng ta nhận được bài giảng ở đồng bằng. Nó cũng hòa hợp và hiệp ý với bài giảng trên núi. Nó cũng là sứ điệp mà Chúa chúng ta ban cho nhiều thời đại, cho nhiều nhóm người khác nhau. Chúa Giê-xu đã kết luận sứ điệp này bằng một ẩn dụ như sau. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 6, câu 47-49. Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia, cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh, xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia, cất nhà trên đất, không xây nền, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sập xuống và sự hư hại lớn lao. Thưa các bạn, căn nhà xây trên nền đá, nó đứng vững bền. Căn nhà xây trên đất cát sẽ bị nước cuốn trôi đi. Đoạn này cho tôi biết rằng tôi chỉ là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Và điều này tỏ bày cho tôi biết con người thật của chính mình. Dẫu vậy, cũng có một tảng đá mà ở đó tôi sẽ dùng để làm nền móng để xây căn nhà đức tin của tôi. Tảng đá đó chính là Chúa Giê-xu Christ. Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 11. Các bạn thân mến! Các bạn đang xây dựng đức tin của mình trên nền tảng nào? Đó có phải là xây trên tảng đá của Chúa Giê-xu Christ hay là trên đất cát? Nếu các bạn có thể nghe, đọc bài giảng nơi đồng bằng mà không nhận thấy mình là một tội nhân hư mất và đáng phải bị hình phạt đời đời nơi quả ngục kinh khiếp, tôi lấy làm thương xót cho các bạn. Tôi cảm thấy thương hại cho người giàu có bất hạnh đã không nghe được tin lành của Đức Chúa Trời. Bất kỳ ai, người nào xây dựng đức tin mình nơi vần đá vững chắc, tức là Chúa Giê-xu Christ, Ngài sẽ sẵn sàng cứu chuộc các bạn và chẳng hề đòi các bạn phải trả tiền bạc hay bất cứ một giá nào cho sự cứu rỗi. Xin các bạn hãy đến cùng Ngài với một đức tin đơn sơ, với niềm trông cậy nơi Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.